là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm.
Huyện Trấn Yên khai thác tiềm năng và phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.
Yên Bái khởi tố thêm 6 bị can vụ vi phạm đấu giá tài sản.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các huyện thị thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Theo đó, thực hiện quy trình nhân sự, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh theo quy định số 50 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, xây dựng cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Việc xác định tiêu chuẩn cơ cấu số lượng chức danh quy hoạch phải xuất phát từ tình hình đội ngũ, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu các đồng chí tham gia rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng. Tiếp đó, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ba chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong giai đoạn này gồm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Theo đó, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện. Cụ thể, tổng số vốn đã giao đạt trên 92.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương. Giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 là trên 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. Báo cáo từ các địa phương cho thấy đến hết ngày 6 tháng 7, đã có 33 trên 52 địa phương đã trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương. Trong đó có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. 7 trên 52 địa phương đang trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 12 trên 52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Đối với tỉnh Yên Bái, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành các nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, tỉnh kiến nghị các bộ ngành trung ương rà soát, sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để các địa phương có cơ sở phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm thông báo số vốn dự kiến kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy và hệ thống chính trị đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp hướng mạnh về cơ sở đạt nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm tăng cường, giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Khối lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh. Đặc biệt, phong trào dân vận khéo tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được hiệu ứng tích cực, đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt ở cơ sở. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy và hệ thống chính trị cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc tôn giáo thông qua hệ thống dân vận các cấp, thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về công tác dân vận của các cấp ủy tổ chức Đảng. Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát các cơ quan đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện quyết định số 300 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Đẩy mạnh tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan dân vận các cấp, thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc tôn giáo, tình hình hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Tập trung triển khai thực hiện toàn diện phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận. Tiếp tục tuyên truyền vận động đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ngăn chặn kịp thời việc xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Tổng cục Môi trường vừa tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hội thảo đã tập trung làm rõ 4 chuyên đề: công tác đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hướng tới thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, quản lý chất lượng các thành phần môi trường, nền tảng, mục tiêu công tác kiểm soát ô nhiễm, tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Với mỗi chuyên đề đều có báo cáo đề dẫn do các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường trình bày nhằm khái quát kết quả đạt được trong giai đoạn 5 năm qua, những khó khăn vướng mắc và gợi mở những hướng đi trong giai đoạn tới. Sau mỗi báo cáo đề dẫn, các đại biểu ở các địa phương, nhà khoa học, các chuyên gia đã tham gia thảo luận, trao đổi để làm sâu sắc hơn từng chủ đề, làm rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhận diện những thời cơ, thách thức đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai để biến thách thức thành cơ hội, thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn xã hội, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Thực hiện nghị quyết số 28 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Trần Yên đã ban hành kế hoạch số 37 về phát triển du lịch. Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng tour tuyến du lịch cùng các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Những năm gần đây, xã Vân Hội được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Trấn Yên. Mỗi năm địa phương thu hút gần 10.000 du khách. Hiện trên địa bàn xã đã hình thành một số điểm du lịch như Sen Quê Vân Hội, Thung Lũng Hoa Ven Hồ, Ao Xanh và một số mô hình homestay. Xã Việt Hồng nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến Khu Vân với các di tích như Đình Trung, nhà ông Trần Đình Khánh, Hang Rơi và các điểm tham quan du lịch trải nghiệm cũng đang được nhiều người biết đến. Mỗi năm xã đón trên 2.000 lượt du khách. Mô hình du lịch cộng đồng ở Trấn Yên đã và đang triển khai tiềm năng gắn với bảo tồn thiên nhiên hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử, khắp mọi miền Tổ quốc đã diễn ra các hoạt động tri ân tưởng nhớ tới các thương binh, liệt sĩ. Tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, nơi trưng bày kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ với chuyên đề Ký ức thời hoa lửa, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được nghe các cựu chiến binh kể về những chiến công anh dũng, truyền thống vẻ vang của dân tộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, yêu dân tộc cho thế hệ trẻ, tiếp bước thế hệ cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có mặt trong chương trình trưng bày kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ với chuyên đề Ký ức thời hoa lửa được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái không giấu được sự xúc động khi được gặp các nhân chứng sống và nghe giới thiệu về những giai đoạn lịch sử, những câu chuyện về chiến trường năm xưa. Lắng trong hồi ức bi hùng, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tân, thành viên của Ban liên lạc Sư đoàn 356 Yên Bái, ôn lại ký ức cuộc chiến tranh chống quân xâm lược tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang, nay là tỉnh Hà Giang. Với ông, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc mãi là những kỷ niệm sâu sắc không phai mờ. Những câu chuyện ấy đã khơi nguồn tạo xúc động cho những người trẻ. Qua đó giúp các em có những hình dung, thêm hiểu biết về thời kỳ khó khăn gian khổ của các thế hệ cha anh đã từng vượt qua để giành chiến thắng. Em Nguyễn Tiến Linh, thành phố Yên Bái cho biết.
Là thế hệ trẻ thì chúng cháu luôn sẽ cố gắng học tập thật tốt và trau dồi và rèn luyện đạo đức để góp một phần công sức nhỏ bé trong sự nghiệp chung của dân tộc, trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Được lắng nghe, tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện người thật việc thật, được trực tiếp quan sát những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường, khoảng cách thế hệ dường như được rút ngắn. Mỗi câu chuyện của các cựu chiến binh đều chứa đựng những thông tin quan trọng giúp các em hiểu và thu nhận được không ít kiến thức quý báu về lịch sử. Em Trần Huyền My, thành phố Yên Bái cho biết.
Là một học sinh thì bản thân em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được có mặt tại đây. Và em nghĩ rằng là mình cần phải cố gắng hơn nữa và trau dồi hơn nữa những cái kiến thức về môn lịch sử để càng thêm hiểu thêm về truyền thống của cha ông ta ngày xưa.
Ký ức thời hoa lửa của người lính Cụ Hồ, hào hùng, đẹp đẽ, thiêng liêng nhưng vô cùng gần gũi, chân thực, cảm động, viết nên những trang sử hào hùng nhất của thế kỷ 20. Từ những kỷ vật chiến tranh được trưng bày, các cựu chiến binh đã trở thành những nhân chứng sống, giới thiệu và kể cho thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho cách mạng, cho lớp trẻ hôm nay và mai sau, tạo thêm động lực để các em học sinh không ngừng rèn luyện, hăng say học tập. Cựu chiến binh Võ Văn Nhân, Ban liên lạc Sư đoàn 356 Yên Bái chia sẻ thêm.
Hôm nay được giao lưu thì tôi cảm nhận là đây là một cuộc buổi giao lưu rất ý nghĩa và làm cho các cháu cũng như là những người sống trong cái giai đoạn sau này hiểu hơn về cuộc chiến tranh cũng như là cái sự hy sinh mất mát của những người chiến sĩ ở mặt trận Vị Xuyên cũng như là toàn các cái mặt trận ở trên quốc gia tổ quốc mình. Thì cảm nhận của tôi về cái việc này là muốn làm và nêu ra được những cái việc làm cụ thể chẳng bằng những cái việc làm cụ thể cũng như những cái hiện vật cụ thể để cho các cháu hiểu rộng hơn, sâu hơn và chi tiết hơn về được cuộc sống trước đây cũng như là cuộc chiến tranh trước đây.
Có thể nói việc trực tiếp được nghe các cựu chiến binh chia sẻ về những năm tháng hào hùng của dân tộc đã giúp thế hệ trẻ hôm nay được giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của quê hương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng nhân cách và ý thức trách nhiệm công dân. Từ đó tạo môi trường lành mạnh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của dân tộc để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Thời gian qua, bên cạnh công tác phòng chống cháy rừng, thì công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tại gốc cũng được Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị, đặc biệt là các khu vực điểm nóng về khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn, duy trì thường trực các chốt chặn ở một số tuyến đường trọng yếu về vận chuyển lâm sản như Bản Mù, Hát Liều, Túc Đán, thị xã Nghĩa Lộ, Tà Si Láng, Văn Chấn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi mua bán vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép. Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương nên số vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp đã giảm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân lén lút khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy. Từ nay đến cuối năm, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp liên ngành giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền cơ sở, tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng, truy quét các tụ điểm tàng trữ buôn bán lâm sản trái phép.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại công ty đấu giá hợp danh Trường Phát chi nhánh Yên Bái, vừa có thêm 6 bị can bị khởi tố. Cụ thể, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố với 4 bị can là nhân viên của công ty Trường Phát cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại khoản 1 điều 218 Bộ Luật Hình sự. Đó là Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Đào Thị Linh, sinh năm 1999, trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Trần Thị Thanh Huyền, sinh năm 1998, trú tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái; Nguyễn Vũ Vương Anh, sinh năm 1991, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây là những người có hành vi thông đồng với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, không công bằng và khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác và gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Kim Thao, sinh năm 1992, trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, và Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1997, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 1, điều 218 Bộ Luật Hình sự. Thao và Toàn móc nối với nhân viên công ty Trường Phát để thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về đấu giá tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác cũng như gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm hôm 28 tháng 7. Là lần điện đàm thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan, Trung Quốc, thương mại và nỗ lực của họ trong việc quản lý cạnh tranh giữa các siêu cường. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng việc Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính và thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất đã khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi. Ông Tập đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ không nên đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan và nêu bật những lo ngại của Bắc Kinh về chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Tổng thống Joe Biden hôm 28 tháng 7 nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng chính sách của Mỹ về Đài Loan sẽ không thay đổi và Washington cực lực phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc xói mòn hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ và đồng ý để đội ngũ của họ tìm thời gian phù hợp.
Phát biểu với báo giới ngày 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng với tốc độ tăng trưởng việc làm vững chắc, bất chấp nền kinh tế đầu tàu thế giới ghi nhận quý thứ hai liên tiếp suy giảm, làm gia tăng lo ngại về cuộc suy thoái. Trao đổi với báo giới, Tổng thống Biden nhấn mạnh thị trường việc làm của Mỹ vẫn ổn định, đồng thời bày tỏ tin tưởng, ngay cả khi Hoa Kỳ đối mặt với những thách thức toàn cầu lịch sử, quốc gia này vẫn đang đi đúng hướng và sẽ vượt qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và an toàn hơn. Số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy GDP của Mỹ trong quý 2 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, quý suy giảm kinh tế thứ hai liên tiếp. Trước đó trong quý 1, kinh tế Mỹ đã giảm 1,6%. Đây được xem là một những thông tin không mấy tích cực đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể khuyến khích phép lùi lại tăng lãi suất, mặc dù phần lớn sẽ phụ thuộc vào hướng đi của lạm phát vốn vẫn cao hơn ngưỡng mục tiêu 2%. Ngày 27 tháng 7, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm trên phạm vi từ 2,25 đến 2,5%. Chủ tịch Fed Domiru Powell cũng thừa nhận hoạt động kinh tế đang suy yếu là kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.
Tổng cục Thống kê Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy dân số nước này năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm. Nguyên nhân do tỷ lệ sinh đẻ thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Theo số liệu, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người, giảm 91.000 người so với một năm trước đó, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tiến hành điều tra dân số năm 1949. Sự sụt giảm dân số này là do tỷ lệ sinh thấp kéo dài, vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc không kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng. Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thông báo tin dữ mới tới người hâm mộ Liverpool khi ông sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi ngôi sao Diogo Dota và Alisson Becker trong trận tranh Community Shield với Man City vào ngày 30 tháng 7. Huấn luyện viên Klopp chia sẻ, Alisson chắc chắn sẽ có mặt trong trận gặp Fulham, trận mở màn ngoại hạng Anh. Thật không may Dota sẽ phải mất một thời gian để điều trị. Dota đã dính chấn thương khi về tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự vòng playoff World Cup cũng như UEFA Nations League. Sau khi trở lại Liverpool, Dota đã tái phát chấn thương gân khuèo khi vừa được ban huấn luyện đội bóng bật đèn xanh cho trở lại tập luyện. Trung vệ người Pháp Jules Koundé sẽ gia nhập Barcelona từ Sevilla theo một hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trên trang chủ câu lạc bộ, Barcelona và Sevilla đồng loạt xác nhận đạt thỏa thuận mua bán trung vệ 23 tuổi người Pháp. Koundé sẵn sàng đặt bút ký hợp đồng dài hạn với Barca sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc. Chi tiết của bản hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin uy tín hàng đầu tiết lộ, Barcelona sẽ phải trả 50 triệu euro phí chuyển nhượng và 10 triệu euro phụ phí để mua Koundé. Jules Koundé là cái tên khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay khi liên tục xuất hiện những diễn biến khó lường. Trung vệ người Pháp được cho là đã rất gần việc gia nhập Chelsea với mức phí lên tới 65 triệu euro, nhưng Barca thêm một lần nữa nẫng tay trên đội bóng nước Anh vào phút chót. Trước đó, Barcelona cũng chiêu mộ thành công Rafinha, dù Chelsea đã đạt thỏa thuận với Leeds về mức phí. Koundé là bản hợp đồng thứ 6 của Barcelona trong chuyển nhượng mùa này. Truyền thông Anh đưa tin, siêu sao Ronaldo nói với ban lãnh đạo Man United rằng anh đã có đề nghị từ một đội bóng và cầu xin Quỷ Đỏ đưa ra mức giá chuyển nhượng mong muốn để thương vụ có thể hoàn tất. Ronaldo, người đại diện là siêu cò Roma Mendes, đã tổ chức các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford trong tuần này để giải quyết tương lai của mình. Theo The Sun, Mendes nói với các quan chức Man United rằng thân chủ của mình đã nhận được một lời đề nghị trực tiếp, nhưng câu lạc bộ phải đưa ra một mức phí chuyển nhượng cho siêu sao người Bồ Đào Nha để hoàn thành thỏa thuận. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh thêm, Man United đã từ chối và nói rằng họ sẽ không để Ronaldo ra đi. Hôm qua, nhà vô địch thế giới 4 lần giải đua xe công thức 1 Sebastian Vettel cho biết sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải năm nay. Tay đua 35 tuổi nổi tiếng người Đức hiện đang thuộc đội Aston Martin đã giành được 4 danh hiệu vô địch thế giới F1 liên tiếp từ năm 2010 đến năm 2013.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.